Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Đức Tâm, Mai Vân, Thụy My xin kính chào quý khán giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 7 năm 2010.
Tại Việt Nam, Chủ tịch tỉnh Hà Giang bị đề nghị cách chức do quan hệ không lành mạnh. Từ Hà Nội, luật sư Trần Đình Triển trả lời phỏng vấn của RFI.
Thái Lan tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và 19 tỉnh.
Hàn Quốc sẽ kêu gọi diễn đàn khu vực châu Á lên án Bắc Triều Tiên về vụ chìm tàu Cheonan.
Trung Quốc và Pakistan hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân gây lo ngại cho Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Tại Mỹ, thủy triều đen lan đến bờ biển Texas.
Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Tây Ban Nha đến La Habana vận động thả tù nhân chính trị Cuba.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, Chủ tịch tỉnh Hà Giang bị đề nghị cách chức do quan hệ không lành mạnh. Báo chí trong nước đưa tin là chiều ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về nội dung kỳ họp thứ 32 của cơ quan này. Một trong những nội dung được công luận quan tâm là việc kỷ luật đối với ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Hà Giang. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì ông Tô, xin trích, từ năm 2005 đến nay đã có những vi phạm thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp ủy viên, đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây dư luận bất bình trong đảng và xã hội. Hết lời dẫn. Do vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng và các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô là cách hết các chức vụ trong đảng, cách chức Chủ tịch tỉnh Hà Giang, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân. Những từ ngữ được nói trong bản thông báo như thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, thực ra là để chỉ các vụ ông Chủ tịch tỉnh Hà Giang có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, với gái mại dâm. Tên tuổi của ông Nguyễn Trường Tô được nhắc đến trong các đơn kêu cứu của nữ sinh Nguyễn Thúy Hằng và cô Nguyễn Thị Thanh Thúy trong phiên xử phúc thẩm hồi tháng 2 năm nay, vụ hiệu trưởng Sầm Đức Sương mua bán, môi giới, quan hệ tình dục với học sinh. Trong phiên xử sơ thẩm tháng 11 năm ngoái, hai thiếu nữ này đã bị tòa án tỉnh Hà Giang kết án từ 5 đến 6 năm tù với tội danh môi giới mại dâm. Ngoài vụ quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, ông Nguyễn Trường Tô còn có quan hệ với gái mại dâm. Trong những ngày này, trên Internet còn có thông tin cho biết là qua khai thác điện thoại của một gái mại dâm, công an thấy có ảnh vị chủ tịch tỉnh Hà Giang chụp sau khi quan hệ với người này. Điều đáng nói là Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Giám đốc Sở Công an tỉnh đều biết vụ việc nhưng bao che cho ông Chủ tịch tỉnh. Và cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị nghe ý kiến của luật sư Trần Đình Triển, Văn phòng luật sư Vì Dân về đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô. Luật sư Triển là người bào chữa miễn phí cho hai cô Thúy và Hằng trong vụ án Sầm Đức Sương có liên quan đến ông Nguyễn Trường Tô.
Thái Lan duy trì tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và 19 tỉnh. Chính phủ Thái Lan hôm nay thông báo, tình trạng khẩn cấp ban hành từ đầu tháng 4 vẫn được duy trì tại thủ đô và phần lớn các tỉnh. Phát ngôn viên chính phủ, ông Supachai Jaismuth, cho biết là tình trạng này chỉ được bãi bỏ ở 5 tỉnh mà thôi. Hôm qua, cơ quan phối hợp các chiến dịch bảo vệ an ninh gọi tắt là CRES đã yêu cầu kéo dài thêm 3 tháng tình trạng khẩn cấp ở tất cả 24 tỉnh Thái Lan. Xin nhắc lại, luật an ninh nghiêm ngặt này được ban hành vào ngày 7 tháng 4 để đối phó với các cuộc biểu tình của phe áo đỏ. Đạo luật cấm tất cả những cuộc tụ tập quá 5 người, tăng cường quyền hạn cho quân đội và cảnh sát, có thể bắt giam người trong vòng 1 tháng, không cần lệnh của tòa án. Giới quan sát ghi nhận là chính quyền Bangkok đã sử dụng đạo luật an ninh để kiểm duyệt Internet và đóng cửa một loạt cơ quan truyền thông, cho dù một số không thân phe đối lập. Người phát ngôn chính phủ hôm nay còn cảnh báo là trong trường hợp biểu tình gây lộn xộn, tình trạng khẩn cấp sẽ được nhanh chóng tái lập ở mọi nơi. Để giải thích quyết định thông báo hôm nay, quân đội Thái Lan nêu lên vấn đề chuyển vận vũ khí, nhưng không cho biết chi tiết. Cảnh sát thì đánh giá là tình hình vẫn chưa ổn định, viện dẫn vụ đặt chức nổ cuối tháng 6 gần trụ sở một đảng trong liên minh cầm quyền, hay việc Thủ tướng Abhisit và Phó Thủ tướng Tosuban vẫn có thể bị mưu sát. Trong mấy ngày gần đây, nhiều lời kêu gọi đã vang lên đòi chính quyền Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Tổ chức chuyên về ngăn ngừa khủng hoảng International Crisis Group, gọi tắt là ICG, trụ sở tại Bruxelles, và hôm qua đã đánh giá là việc duy trì luật an ninh quá khắt khe, không có lợi vì có thể thúc đẩy phe áo đỏ nổi loạn trở lại. Tổ chức này cũng kêu gọi Thủ tướng Abhisit sớm tổ chức bầu lại quốc hội. Theo phe đối lập Thái Lan, thì quyết định hôm nay chỉ nhằm một mục tiêu, đó là loại trừ các đối thủ chính trị và khóa miệng truyền thông.
Hàn Quốc sẽ kêu gọi diễn đàn khu vực châu Á lên án Bắc Triều Tiên trong vụ bắn chìm tàu Cheonan. Diễn đàn khu vực châu Á, thường được gọi là Diễn đàn An ninh khu vực ARF, sẽ diễn ra tại Việt Nam từ 19 đến 23 tháng 7 này. Tham dự ARF có ngoại trưởng của 27 thành viên, bao gồm cả Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, các quan chức Hàn Quốc cho AFP biết là Seoul dự tính vận động, kêu gọi ARF ra thông cáo lên án vụ ngư lôi Bắc Triều Tiên bắn chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3 vừa qua ở vùng biển Hoàng Hải, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Theo Hàn Quốc, vấn đề cốt lõi để ARF ra được một thông cáo như vậy là phải có được sự ủng hộ của Việt Nam, nước tổ chức diễn đàn. Thứ sáu tuần trước, tại Seoul, Việt Nam và Hàn Quốc đã tiến hành đối thoại thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Nhân dịp này, Hàn Quốc tìm kiếm sự hậu thuẫn của Việt Nam trong việc lên án Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap cho biết là Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng sẽ dự ARF. Hà Bí nói đến việc sẽ có đối mặt giữa đại diện Nam và Bắc Triều Tiên tại diễn đàn khu vực châu Á. Một nhà ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, ARF là nơi thảo luận các vấn đề an ninh khu vực, do vậy vụ chìm tàu Cheonan sẽ phải được đề cập đến vào dịp này. Tuy nhiên, Seoul cũng thừa nhận là diễn đàn cần phải có thái độ linh hoạt trong việc tiếp cận và thảo luận hồ sơ vụ chìm tàu Cheonan. Từ nhiều tuần qua, Hàn Quốc vận động ngoại giao mạnh mẽ để yêu cầu Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Triều Tiên. Thế nhưng cho đến nay, Trung Quốc, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, nước có quyền phủ quyết, đồng minh trụ cột của Bắc Triều Tiên, vẫn chống lại việc này.
Trung Quốc, Pakistan hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân, gây lo ngại cho Hoa Kỳ. Nhân chứng viếng thăm 6 ngày của Tổng thống Pakistan tại Trung Quốc, kể từ hôm nay, hai bên dự kiến sẽ ký một loạt đề án hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Bắc Kinh sẽ cung cấp hai lò phản ứng hạt nhân cho Pakistan. Lo ngại trước công cuộc hợp tác này, cả Hoa Kỳ lẫn Ấn Độ đều đòi Trung Quốc phải có những bảo đảm trên vấn đề giúp đỡ Pakistan. Thông tin viên RFI Marc Le Baupin tường thuật từ Bắc Kinh.
Ce nouveau projet entre la Chine et le Pakistan font la une ce matin de la presse nationale chinoise.
Các dự án hợp tác mới giữa Trung Quốc và Pakistan đã chiếm tựa chính sáng nay trên báo chí Trung Quốc. Tờ China Daily khẳng định quyết tâm của Bắc Kinh nhằm củng cố quan hệ đối tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Hôm nay, Tổng thống Zardari sẽ được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tiếp đón, và Trung Quốc có thể thông báo việc cung cấp hai lò phản ứng mới cho Pakistan. Dự án nói trên đã làm cho Hoa Kỳ và Ấn Độ lo ngại. Hai nước đã yêu cầu làm rõ về chương trình trên đây. Washington thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao mới đây đã đòi hỏi Bắc Kinh phải trình dự án hợp tác này cho nhóm các quốc gia cung ứng năng lượng nguyên tử. Sự lo lắng của Mỹ liên quan đến khả năng chương trình nguyên tử dân sự này có thể bị sử dụng nhằm mục đích quân sự. Nhưng câu trả lời của Bắc Kinh rất dứt khoát. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc gần đây đã khẳng định rằng chương trình hợp tác với Pakistan không đi ngược lại với các cam kết quốc tế và hoàn toàn chỉ nhằm mục đích hòa bình. Thông điệp trên báo chí Trung Quốc sáng nay cũng đồng thời là một cảnh báo. Một số cường quốc phương Tây, không nói thẳng tên của Hoa Kỳ, cần phải lựa chọn hoặc là chấp nhận việc hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan, hoặc là một sự đối đầu ngoại giao với chính quyền Trung Quốc.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Bắc Kinh thông báo đầu tư hơn 100 tỷ đô la trong năm nay vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở cho các vùng nghèo ở phía Tây Trung Quốc. Khoản tiền to lớn này chủ yếu được dùng để xây đường xá, sân bay, phát triển hệ thống tàu hỏa, cải thiện hệ thống điện, xây dựng trung tâm điện hạt nhân v.v. Các công trình sẽ được khởi động vào năm nay. Giới kinh tế thắc mắc là Bắc Kinh tháo khoán các món tiền mới hay là khoản tiền này nằm trong kế hoạch 400 tỷ từng được thông báo vào cuối năm 2008. Tại Hoa Kỳ, thủy triều đen đã tiến đến bờ biển Texas. Những bánh dầu thô đã tấp vào vùng bờ biển Texas gần Galveston. Texas là tiểu bang thứ năm của Hoa Kỳ bị ô nhiễm sau Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida. Phát ngôn viên của tập đoàn BP đã lên tiếng trấn an cho là dầu dạt vào bờ biển Texas chưa nhiều. Gần 3 tháng sau tai nạn ở giàn khoang trên vịnh Mexico, việc đối phó với thủy triều đen vẫn còn chật vật. BP hôm qua cho biết là đã chi hơn 3 tỷ đô la, nhưng chưa khắc phục hậu quả. Hiện nay thì mọi người đang trông chờ vào một biện pháp mới, đó là sử dụng một loại tàu vớt dầu trên mặt biển. Thông tin viên Jean-Louis Portet tường thuật từ Hoa Kỳ.
Pour les populations affectées par la marée noire, la fin du cauchemar pourrait venir d'un navire taïwanais qui est une sorte de baleine mécanisée.
Liệu bang Louisiana sẽ được một vị cứu tinh hiện đại cứu rỗi không? Đối với những người dân bị nạn thủy triều đen làm ảnh hưởng, cơn ác mộng này có thể sẽ chấm dứt nhờ vào chiếc tàu Đài Loan. Chiếc tàu này giống như một con cá voi bằng kim loại, vì thế mà có tên tiếng Anh là whale. Chiếc tàu chở quặng và dầu này đã được cải tạo thành một loại công cụ lọc siêu đẳng có khả năng bơm được đến 500.000 thùng dầu thô và nước mỗi ngày. Tàu cao 10 tầng, dài 335 mét, tương đương với 4 sân bóng đá, có thể tách dầu và nước ra rồi lại cho trở ra biển, nước đã được lọc sạch, tương tự như loài cá voi vẫn làm. Chiếc tàu khổng lồ này từ 2-3 ngày qua đã hoạt động thử nghiệm dưới sự kiểm soát của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ. Thủy thủ đoàn tỏ ra lạc quan vì phương pháp này đã được thử ở Bồ Đào Nha. Nếu các thử nghiệm thu hồi dầu cho kết quả tích cực, thì đây sẽ là cơ hội tốt cho công ty tàu biển Đài Loan TMT. Nhưng trước khi ký hợp đồng, cơ quan bảo vệ môi trường muốn đảm bảo là nước lọc xong không bị ô nhiễm. Thống đốc tiểu bang Louisiana, ông Bob Jindal, đang nóng lòng chờ đợi. Còn dân cư vùng duyên hải cũng vậy. Ai nấy đều mong muốn chiếc tàu này bắt đầu lọc dầu ngay khi vừa đến vùng vịnh.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010.
Tối nay mùng 6 tháng 7 trên sân Green Point Stadium của thành phố Cape, Uruguay và Hà Lan sẽ bước vào trận bán kết Cúp bóng đá thế giới 2010, một trận đấu là cơ hội để cho hai đại diện của Nam Mỹ và châu Âu này viết lại lịch sử bóng đá của riêng mình. Đội tuyển Uruguay từng hai lần giành chức vô địch thế giới năm 1930 và năm 1950, đồng thời đội bóng Celeste cũng đã hai lần vào được đến bán kết cúp thế giới, đó là vào năm 1954 và 1970. Uruguay giờ đây là đội bóng Nam Mỹ duy nhất còn lại ở bán kết cúp bóng đá thế giới, là Celeste đang đứng trước sứ mệnh lịch sử, đại diện cho bóng đá Nam Mỹ chống lại bóng đá cựu lục địa và mở ra trang sử mới cho bóng đá nước nhà. Vào cái thời hoàng kim của bóng đá Uruguay đó thì bóng đá Hà Lan vẫn còn đang mò mẫm trên đấu trường thế giới. Hai lần tham dự Cúp bóng đá thế giới vào năm 1934 và 1938 và bị loại ngay từ vòng đầu. Phải đợi đến những năm 1970 Hà Lan mới tái xuất hiện ở đấu trường thế giới và bất ngờ đi thẳng tới trận chung kết luôn hai giải 1974 và 1978. Sau đó, thế hệ mới của bóng đá Hà Lan với Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard đã làm nên chiến thắng ở Cúp châu Âu 1998, nhưng cũng không thể đưa bóng đá Hà Lan trở lại thời huy hoàng của thập niên 1970 ở đấu trường thế giới. Ở Nam Phi 2010 lần này, Hà Lan đã mang đến một đội hình với lối chơi tập thể hiệu quả được xây dựng từ những cá nhân xuất sắc như Robben, Van Persie hay Schneider. Để tới được trận bán kết, Hà Lan đã có một hành trình đầy ấn tượng. Không hề thua trận nào mà trong đó có trận thắng Brazil 2-1 tại tứ kết, trận đấu đã trở thành như một đối chứng cho trình độ của các cầu thủ Hà Lan ở Cúp Thế giới lần này. Bước qua được Uruguay, Hà Lan sẽ còn có cơ hội lịch sử đưa bóng đá nước này lần đầu đăng quang trên đấu trường thế giới. Phân tích tương quan lực lượng của hai đội bóng trong trận bán kết tối nay, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long tại Việt Nam cho biết.
Về trận bán kết Uruguay gặp Hà Lan, tôi thấy là Hà Lan vượt qua Brazil bằng cái tỷ số 2-1 ở vòng tứ kết quả là bất ngờ. Bởi thế trận thì rất là kỳ lạ, mỗi đội chỉ đá có một hiệp thôi, hiệp 1 là của người Brazil, còn hiệp 2 thì lại là của người Hà Lan. Thế thì hai bàn thắng với Brazil thì có, nhưng mà với Uruguay á, trong trận đấu bán kết này thì khó có thể lặp lại đối với đội Hà Lan, mà vì là cái đội hình cũng có thay đổi, De Jong lại gây là có thể là bị án là phải nghỉ trận này. Thế rồi kế hoạch phòng thủ chặt chẽ để phản công á, thì tôi nghĩ là Hà Lan khi mà vắng một tiền vệ và một hậu vệ thì tôi dự báo là như vậy là cũng rất là khó khăn. Nếu như Hà Lan mà thắng bằng tuyến hai, bằng chút những cự ly trung bình á, một trường mặt nào đó thì lại phải trông chờ vào Schneider hoặc là Robben thôi. Còn về Uruguay vào tới bán kết thì theo tôi thì đấy là một cái sự nỗ lực vượt bậc của đội rồi. Thế nhưng mà phải nói rằng là Uruguay vào đến vòng trong này thì có nhiều may mắn đấy, ngoài thực lực của mình ra. Thế và hai nữa, đây là một cơ hội sau 40 năm ở vòng chung kết của World Cup mà. Thì tôi thấy là thầy trò huấn luyện viên Oscar Tabaret là rất tự tin. Ta lại phải nhắc lại vai trò của thủ quân Forlan. Tôi xác định Forlan là chìa khóa chiến thuật của đội Uruguay. Thế nhưng mà liệu là một mình Forlan có đủ sức để kéo cả một cái đoàn tàu lên dốc như thế không? Tại vì là cái sát thủ Luis Suarez trận đấu này không được đá, thì cái đó là thật là khó khăn.
Anh có dự báo rằng đây sẽ là một trận đấu mở hay là sẽ lại rèn giữ nhau, giữ miếng nhau?
Trong cái xu thế của World Cup hiện nay đó, đầy toan tính, thành nghĩa là gì? Nếu như quay lại trước đây những một, hai World Cup về trước đấy, đá là nấu hứng này, rồi là đá cởi mở thì tôi thấy là trong trận đấu này không có đâu. Bán kết này là bước đi rất là tính toán, rất là cẩn trọng. Tôi nghĩ là có thể là Uruguay chỉ mong muốn là đá phạt đền, rồi kéo dài trận đấu 120 phút, rồi đá 11 mét, luân lưu. Nhưng mà tôi nghĩ là Hà Lan có lẽ là xác định chơi tốc hành thôi, chiến thắng trong hai hiệp chính thôi. Và tỷ số là sát nút 1-0 hoặc 2-1 gì đó thôi.
Dạ, xin cảm ơn anh Trần Duy Long.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Ngoại trưởng Tây Ban Nha đến La Habana vận động thả tù nhân chính trị Cuba.
Chiều ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Moratinos đã tới La Habana nhằm vận động khuyến khích chính quyền Cuba trả tự do cho các tù chính trị. Tây Ban Nha là nước ủng hộ cải thiện quan hệ giữa Cuba và Liên hiệp châu Âu. Do vậy, Ngoại trưởng Moratinos mong muốn là chuyến đi này sẽ góp phần thúc đẩy đối thoại giữa Giáo hội Công giáo Cuba và chính quyền La Habana trong hồ sơ tù chính trị. Cuộc đối thoại giữa giáo hội và chính quyền đã bắt đầu một cách không chính thức từ ngày 1 tháng 5 vừa qua, sau khi Hồng y Cuba Ortega đã dàn xếp được với chính quyền chấm dứt những vụ trấn áp các cuộc tuần hành của những người phụ nữ áo trắng, người thân của các tù nhân chính trị. Từ nhiều tháng qua, những phụ nữ này đã tuần hành vào Chủ nhật sau các buổi thánh lễ trong khu vực nhà thờ Santa Rita ở Miramar, La Habana, để đòi trả tự do cho người thân và những người ốm yếu trong tù phải được chữa trị. Sự kiện hiếm thấy là tại Cuba, ngày 19 tháng 5, Hồng y Ortega đã gặp Chủ tịch Raúl Castro. Sau các cuộc gặp, nhà ly khai Ariane Sinclair đã được trả tự do vì lý do sức khỏe. Năm 2003, ông Sinclair bị kết án 20 năm tù do các hoạt động chính trị, và ông ra khỏi tù trong hoàn cảnh hai chân bị liệt. 12 tù nhân khác thì được chuyển đến một trại giam gần nhà của họ hơn. Còn nhà ly khai, bác sĩ Darcy Ferre bị tạm giam từ 11 tháng qua với lý do mua bán trái phép vật liệu xây dựng, thì được đưa ra xét xử. Mặc dù bị kết án 15 tháng tù, nhưng ông được phép thụ án tại gia. Ngoại trưởng Tây Ban Nha đến Cuba trong bối cảnh giới bảo vệ nhân quyền hy vọng là chính quyền La Habana có thể trả tự do cho khoảng 30 tù nhân chính trị, và qua đó, nhà báo, nhà ly khai Guillermo Farinas, 48 tuổi, sẽ chấm dứt tuyệt thực, bởi vì, theo như tuyên bố của chính quyền Cuba, thì tình trạng sức khỏe của ông Farinas rất tồi tệ, có thể dẫn đến tử vong. Xin nhắc lại là ngay sau cái chết do tuyệt thực của tù nhân chính trị Orlando Zapata Tamayo, thì từ ngày 24 tháng 2, ông Farinas bắt đầu tuyệt thực để đòi chính quyền phải trả tự do cho 25 nhà đối lập hiện đang ốm đau, bệnh tật. Theo yêu cầu của Tây Ban Nha, vào tháng trước, Liên hiệp châu Âu đã chấp nhận đẩy lùi thời điểm đến tháng 9 tới mới xem xét lập trường chung của toàn khối về Cuba, qua đó tạo cơ may thúc đẩy đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền Cuba. Bị Hoa Kỳ cấm vận, kinh tế Cuba kiệt quệ. Chính vì vậy, La Habana rất muốn là lập trường chung của châu Âu thay đổi, không gắn vấn đề cải thiện quan hệ với hồ sơ nhân quyền, mở đường cho những thỏa thuận song phương. Nhiều nước châu Âu cho biết sẵn sàng xem xét lại quan điểm của mình nếu Cuba có những tiến bộ về nhân quyền. Ngày hôm qua, Pháp tuyên bố rất quan tâm theo dõi tình hình tại Cuba, còn Ý thì hy vọng Cuba sẽ có những hành động cụ thể cải thiện hình ảnh của mình, củng cố đối thoại giữa La Habana và châu Âu. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin là có thể Pháp và Ý sẽ đón các tù nhân chính trị Cuba giống như Hoa Kỳ và Tây Ban Nha. Theo Ủy ban Nhân quyền Cuba, một tổ chức phi Pháp theo luật của Cuba nhưng được chính quyền La Habana làm ngơ, thì tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay tại Cuba có 167 tù nhân chính trị. Đây là mức thấp nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1959. Tuy nhiên, theo đại diện của Ủy ban này, thì con số nói trên không đồng nghĩa với việc tình trạng nhân quyền được cải thiện, bởi vì số vụ bắt giữ độc đoán, ngắn hạn, tạm giam vài ngày, vài giờ lại tăng lên.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Thụy My phụ trách, kế đến là tạp chí kinh tế với chủ đề thua lỗ của công ty đóng tàu Vinashin có nguy cơ làm gia tăng lạm phát tại Việt Nam và dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Vũ Quang Việt. Và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, nói về Singapore, xây sòng bạc đắt tiền nhất thế giới, Tuấn Thảo biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. RFI phỏng vấn luật sư Trần Đình Triển tại Hà Nội về việc Chủ tịch tỉnh Hà Giang bị đề nghị cách chức do quan hệ không lành mạnh.
Xin chào luật sư Trần Đình Triển. Thưa ông, ngày hôm qua đấy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra một cái đề nghị chính thức là cách chức đối với ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Hà Giang, vì những hành động, tôi xin trích dẫn là quan hệ buông thả. Luật sư có phản ứng ra sao về cái đề nghị nói trên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương?
Trước hết là hôm qua tôi cũng đọc và nghe được cái thông báo đó, thì tôi đánh giá rất cao cái quan tâm của Đảng và đã thể hiện cái trách nhiệm của Đảng trước dân tộc và trước nhân dân. Và cũng để thể hiện được cái quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là đối với những người vi phạm pháp luật thì nghiêm khắc phải xử lý. Và đấy chính là cái tấm gương để cho tất cả những người đảng viên, những người lãnh đạo phải tự tu dưỡng mình để xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm qua thông báo điều đó, tôi đánh giá rất cao cái trách nhiệm của cơ quan Ủy ban Kiểm tra, làm một cách rất thận trọng, chú đáo, thấu tình, đạt lý và đúng pháp luật. Điều đó đã đưa lại được một cái niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng. Cái dư luận lâu nay và cũng như qua cái vụ án của thầy Sâm Đức Thương mà các cháu đã tố cáo lên cái việc cái quan hệ buông thả, vi phạm pháp luật với một tước vị chủ tịch tỉnh như vậy là không thể chấp nhận được. Do đó, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư cách hết tất cả chức của Đảng mà ông Nguyễn Trường Tô đang nắm giữ, đồng thời kiến nghị Hội đồng Nhân dân của tỉnh để bãi nhiệm cái chức chủ tịch của ông Nguyễn Trường Tô. Tôi cho rằng là đấy là hoàn toàn sự chính xác. Trên cơ sở đó, với tư cách ông Tô là một đảng viên, thì chi bộ phải xem xét cái tư cách đảng viên. Nếu không đủ tư cách, cần phải khai trừ. Nếu về tư cách của công dân mà vi phạm pháp luật có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì phải xử lý theo quy định của bộ luật hình sự.
Dạ, luật sư vừa cho biết trong quá trình điều tra nếu như phát hiện ra ông Nguyễn Trường Tô có những biểu hiện vi phạm pháp luật thì cần phải đưa ra xét xử và cần phải truy tố. Thưa luật sư, việc mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật và cách chức đối với ông Nguyễn Trường Tô thì có thể hiểu được rằng là nhân vật này đã vi phạm pháp luật được hay không ạ?
Đương nhiên là khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra kết luận đó thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đủ căn cứ để kết luận rằng ông Nguyễn Trường Tô đã vi phạm điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đã vi phạm những nguyên tắc của Đảng, đồng thời đã vi phạm pháp luật mới đến xử lý đó. Về mặt nguyên tắc xử lý ở pháp luật Việt Nam là tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà xử lý bằng hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì ở đây đang xem xét dưới góc độ về cái chức quyền vị trí mà cần phải gạt bỏ đối với Nguyễn Trường Tô. Còn sau đó, cơ quan điều tra xem xét trong vụ án này, nếu có căn cứ đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì phải khởi tố bị can và phải xét xử nghiêm minh vì trong hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nêu mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, cho dù bất cứ kẻ đó là ai.
Thưa luật sư, quay trở lại cái vụ xét xử ông hiệu trưởng Sầm Đức Sương ạ, trong cái vụ là mua bán môi giới xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên ạ, luật sư nghĩ gì về những kẻ cố tình làm sai lệch cái vụ án này?
Cái việc đó tại phiên tòa cũng đã được đánh giá, và trong bản án phúc thẩm để hủy án sơ thẩm cũng đã nêu là tại sao phải căn cứ hủy, đó là có cái vi phạm tố tụng trong quá trình tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm, điều tra truy tố và xét xử cấp sơ thẩm. Về pháp luật Việt Nam cũng có tội danh tôi làm sai lệch hồ sơ vụ án, do đó cái việc đó cũng đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Nếu có đầy đủ bằng chứng là làm sai lệch hồ sơ vụ án thì những cán bộ tiến hành tố tụng đó mà làm sai cũng cần phải xử lý theo quy định của pháp luật.
Dạ, trong thời gian gần đây luật sư có liên lạc và có biết thông tin gì thêm đối với cô Nguyễn Thị Thanh Thủy và nữ sinh Nguyễn Thúy Hằng không ạ?
Tôi đã tiếp tục làm luật sư miễn phí cho hai cháu, và tôi đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa của cơ quan điều tra của công an tỉnh. Nhưng trong kiến nghị của tôi là tôi không đồng tình quan điểm là tiếp tục của cơ công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra vụ án này. Mà trong kiến nghị của tôi là đề nghị cơ quan trung ương là Bộ Công an và Viện Kiểm sát tối cao phải rút vụ án này về trung ương điều tra để đảm bảo cho tính khách quan và vô tư. Nhưng hiện nay là cơ quan văn phòng điều tra của công an tỉnh Hà Giang nó tiếp tục điều tra vụ án này. Và vừa qua tôi nhận được thông tin từ phía gia đình của cháu Hằng cháu Thúy cũng như nhiều thông tin khác cho rằng việc cơ quan điều tra của tỉnh Hà Giang đang tiếp tục vi phạm pháp luật, thậm chí còn gặp các nhân chứng còn mớm cung, còn đe dọa, thậm chí đối với cả gia đình của cháu Thúy và cháu Hằng. Đến nay quan điểm của tôi là các cháu là nạn nhân, là cái công cụ để mua vui cho những y kẻ quan chức đó mà đã bắt giam giữ các cháu từ ngày đó đến bây giờ, và các cháu không có tội thì phải thả các cháu ra. Nhưng cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Hà Giang, đặc biệt là cơ quan điều tra đang thẩm quyền của mình cũng như viện kiểm sát chưa thả các cháu ra khỏi trại giam, và các cháu đang bị giam giữ thậm chí như cháu Thúy rất nhiều tháng nay không được tiếp tế, được gia đình thăm nuôi. Mà đến tháng 4 vừa rồi tôi phải lên vào trại gặp cháu, trong đó bệnh tật của cháu nặng, cũng rất nặng, cái bệnh của phụ nữ và thậm chí những cái nhu cầu sinh hoạt cần thiết của người phụ nữ cần thiết khi đến tháng mà cũng không được thăm nuôi để mẹ mua cho cháu những cái đồ mà sinh hoạt của cái tối thiểu của một người phụ nữ cũng không được thăm nuôi. Tôi đã phản ứng rất mạnh mẽ cái đó trước cơ quan điều tra và tại tạm giam, và làm việc như vậy là vi phạm nhân quyền. Sau đó thì cháu đã được đưa đi khám bệnh ở bên ngoài của bệnh viện cũng như là được cho gia đình thăm nuôi. Điều đó là cũng một sự đổi mới, nhưng tôi cho rằng cơ quan trung ương cần phải can thiệp và có ý kiến và yêu cầu phải thả ngay các cháu, không được bắt giữ các cháu nữa.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn luật sư Trần Đình Triển ạ. Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Tại Việt Nam, Chủ tịch tỉnh Hà Giang bị đề nghị cách chức do quan hệ không lành mạnh. Từ Hà Nội, luật sư Trần Đình Triển trả lời phỏng vấn của RFI.
Thái Lan tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và 19 tỉnh.
Hàn Quốc sẽ kêu gọi diễn đàn khu vực châu Á lên án Bắc Triều Tiên về vụ chìm tàu Cheonan.
Trung Quốc và Pakistan hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân, gây lo ngại cho Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Tại Mỹ, thủy triều đen lan đến bờ biển Texas.
Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Tây Ban Nha đến La Habana vận động thả tù nhân chính trị Cuba. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn với chủ đề Du khách đổ xô đến Đồ Môn, Trung Quốc, cửa ngõ nhìn sang Bắc Triều Tiên.
Điểm báo.
Bài phóng sự của đặc phái viên báo Lưu Môn tại Đồ Môn, một vùng biên giới Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, đã tả lại chi tiết những hoạt động nhộn nhịp từ phía Trung Quốc để phục vụ các du khách tò mò, muốn quan sát bờ bên kia thuộc Bắc Triều Tiên, vùng đất hiếm hoi hãy còn khép kín của thế giới. Theo tác giả bài báo, giữa thành phố Đồ Môn của Trung Quốc nằm cạnh con sông cùng tên và thành phố Nam Giang thuộc tỉnh Hamgyong ở phía bờ bên kia của Bắc Triều Tiên là hai thế giới khác hẳn. Phía Trung Quốc, những tòa nhà công sở và dân cư hiện đại nối tiếp nhau và ban đêm vẫn khá sinh động tuy nằm xa trung tâm. Buổi tối, người dân dạo chơi ăn quà vặt trên tuyến đường gần bờ sông, còn ban ngày, việc buôn bán với du khách, đa số đến từ Hàn Quốc thì có vẻ phát đạt. Khách Hàn Quốc muốn quan sát một vùng đất cấm. Ngoài việc thuê kính viễn vọng với giá tương đương nửa euro để nhìn qua bờ bên kia, họ còn mua các món đồ trang trí nho nhỏ, thuốc lá sản xuất từ Bắc Triều Tiên và Nga. Biên giới Nga chỉ cách đó một giờ rưỡi đường bộ và các gói thuốc in đầy hình phụ nữ khỏa thân. Còn bên phía Bắc Triều Tiên, cuộc sống dường như đứng lại. Người ta trông thấy vài tòa nhà đã chốc phần nào vôi vữa, với một ít quần áo phơi ngoài ban công, dấu hiệu duy nhất của sự sống, dù có quan sát bằng ống dòm. Còn lại, có thể nói, đây là một ngôi làng rộng lớn bị bỏ hoang. Ban đêm chỉ có một ít ánh sáng đèn thấp thoáng. Bên bờ sông bị cát bồi, một nông dân điều khiển con bò kéo cày. Không khí có vẻ hoàn toàn yên tĩnh, không thấy một người lính nào và cũng chẳng có dấu hiệu nào của máy móc, không có đường trắng nhựa. Một tấm bảng song ngữ, tiếng Hoa và tiếng Triều Tiên yêu cầu các du khách tò mò, vui lòng không chế giễu những người ở phía khác. Xa hơn nữa ở phía nam, trước một nhà ga có chân dung của Kim Il-sung, cha của lãnh tụ Kim Jong-un, một đám trẻ em nô đùa trong dòng sông ngầu đục bùn, ngay cạnh các hàng rào cảm gai do phía Trung Quốc dựng lên. Theo đặc phái viên Le Monde, Bắc Kinh có một nỗi ám ảnh, và đây cũng là một trong những lý do khiến họ ủng hộ Bình Nhưỡng. Đó là việc nếu chế độ Bình Nhưỡng bị sụp đổ, hàng loạt người tị nạn Bắc Triều Tiên sẽ ồ ạt chạy sang. Vì thế mà rất nhiều rào cản đã được lính biên phòng Trung Quốc dựng lên tại nhiều điểm vùng biên. Tuy vậy, cũng khó thể ngăn được một số người tị nạn đói khổ trốn sang. Thường thì những người Bắc Triều Tiên vượt sông vào ban đêm để tìm kiếm thức ăn trong vài giờ rồi quay trở lại. Vụ lính biên phòng Bắc Triều Tiên nổ súng vào những người buôn lậu Trung Quốc làm chết 3 người vào đầu tháng 6 đã bị Bắc Kinh phản ứng dữ dội và Bình Nhưỡng sau đó đã xin lỗi. Một tờ báo Trung Quốc đã hàm ý là những người lính này có thể đã nhầm lẫn với gián điệp Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhiều thông tin khác cho là có lẽ các chuyên buôn đã không chi tiền sòng phẳng cho lính gác Bắc Triều Tiên. Bài báo cũng đề cập đến một dịch vụ phát đạt ở Đồ Môn, đưa khách du lịch tham quan trên con sông vùng biên. Bà Giang, một phụ nữ Trung Quốc, đã nhảy bén, cho đóng những chiếc xuồng nhỏ, đưa khách đi ngắm cảnh phía bờ sông thuộc Bắc Triều Tiên. Thật ra chẳng có gì để nhìn vì cây cối tùm, nhưng khách rất vui được đi xem một trong những biên giới bí ẩn nhất thế giới. Bà cho biết, tuy không thấy ai, nhưng thật ra lính Bắc Triều Tiên lúc nhúc trong các hầm trú ẩn. Cách đây vài năm, khách Hàn Quốc vẫn ném sang cho họ thức ăn, nhưng bây giờ việc tiếp xúc đã bị cấm hẳn. Theo một nhà buôn giấu tên vẫn hay sang Bắc Triều Tiên, thì bên đó đang thiếu lương thực trầm trọng. Cho xem tấm ảnh một người đàn ông gầy gò đến phát sợ, nhà buôn này cho biết, từ vài tháng nay, nạn đói đang đe dọa phía Bắc Triều Tiên, làm ông nghĩ đến trận đói của thập niên 90 đã làm cho từ 600.000 đến 1 triệu người Bắc Triều Tiên chết đói. Nhà buôn này cho rằng có nhiều lý do, mất mùa, quản lý nông nghiệp tồi, việc tái định giá đồng won làm cho nhiều người kiệt quệ, và tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế sau vụ tàu Cheonan.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Thời sự nước Pháp vẫn nóng bỏng với sự căng đan các thành viên chính phủ tham nhũng. Nhiều nhật báo hôm nay đặt ra câu hỏi làm thế nào chính phủ có thể ra khỏi cuộc khủng hoảng đang làm rung chuyển điện Élysée hiện nay. Tờ Le Monde chạy tựa vụ bộ trưởng Vật, áp lực chính trị và tư pháp làm thay đổi các kế hoạch của Élysée. trang nhất của nhật báo cánh hữu Le Figaro thì đưa ra các kịch bản mới của Tổng thống Sarkozy, thay đổi chính phủ, phát biểu trên truyền hình. Tờ báo Cộng sản L'Humanité thì mỉa mai, cánh hữu bị tiền bạc gặm nhấm. Còn nhật báo cánh tả Libération nhận xét, ông Sarkozy không còn điều khiển được nữa, qua vụ ông đành phải đưa ông Rémy Flimblin lên nắm quyền tập đoàn truyền thanh truyền hình nhà nước France Télévision, thay vì một nhân vật được ông Sarkozy ưa thích hơn. Liên quan đến việc hợp tác Pháp Trung trên lĩnh vực đại học, nhật báo kinh tế L'Echo cho biết, nước Pháp muốn thu hút thêm nhiều sinh viên Trung Quốc sang du học, nhưng lại không muốn xảy ra những vụ mua bằng như ở Đại học Toulon. Bộ trưởng Đại học và Cao đẳng đang công du Bắc Kinh, bà Valérie Pécresse, đề nghị ưu tiên cho các nghiên cứu sinh sang làm thạc sĩ và tiến sĩ và phải chọn lọc kỹ càng hơn. Trên lĩnh vực kinh tế, theo thông tin của L'Echo, thì tập đoàn siêu thị đứng thứ nhì thế giới là Carrefour của Pháp sẽ rút lui khỏi ba nước châu Á là Thái Lan, Singapore và Malaysia. Tờ báo trích tin của hãng thông tấn Reuters cho biết, các cổ phiếu của Carrefour ở ba nước này có tổng trị giá 1 tỷ đô la sẽ được nhượng lại. Hiện nay, doanh số ở châu Á chỉ chiếm có 7,6% tổng doanh số của tập đoàn này, và con số các siêu thị Carrefour ở ba nước trên tổng cộng chỉ mới có 60, trong khi riêng ở Trung Quốc đã là 156 siêu thị và Indonesia 61 siêu thị. L'Echo đặt câu hỏi liệu Carrefour sẽ rút hẳn khỏi thị trường châu Á hay không, nhưng theo tổng giám đốc của tập đoàn thì các nước mới trỗi dậy vẫn là thị trường đầy hứa hẹn trong 15 năm tới, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Riêng về kinh tế Ấn Độ, L'Echo cho biết chính phủ nước này đang phải đối mặt với thử thách lớn, vừa giảm chi ngân sách vừa phải chống lạm phát. Thế nhưng, khi cắt trợ giá cho xăng dầu nhằm tiết kiệm 5 tỷ rưỡi đô la mỗi năm, cố gắng đưa tỷ lệ thâm hụt ngân sách từ 6,9% xuống còn 5,5%, thì các mặt hàng khác cũng lên theo vùng vụt, làm cho dân chúng rất bất bình. Tỷ lệ lạm phát từ tháng 3 đến tháng 5 lên đến từ 9 đến 11%. Hôm qua, các vụ đình công do đảng đối lập chính và đảng Cộng sản kêu gọi đã làm tê liệt một phần đất nước. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã phải tăng lãi suất chỉ đạo lên. Theo một chuyên gia, thì nền kinh tế đứng hàng thứ ba châu Á này sẽ rất vất vả để đạt được chỉ tiêu tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên 10% như đã đề ra. Tỷ lệ này trong quý I là 8,6%. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài sự thua lỗ của công ty đóng tàu Vinashin có nguy cơ làm gia tăng lạm phát tại Việt Nam và dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Vũ Quang Việt.
Tạp chí Kinh tế.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa ra quyết định tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin, tránh để cho tập đoàn doanh nghiệp nhà nước với tổng trị giá hơn 90.000 tỷ đồng này bị phá sản. Cũng xin nói thêm là tổng số nợ của Vinashin hiện đã lên đến 80.000 tỷ đồng. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nói trên, Vinashin phải chuyển giao 6 cơ sở cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và 7 đơn vị khác cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Văn bản này cũng buộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam phải tập trung vào các hoạt động chính là ngành công nghiệp đóng tàu, cũng như là vào một số các hoạt động phụ trợ như xây dựng cảng hay vận tải đường biển, v.v. Kế hoạch tái cơ cấu một tập đoàn nhà nước đồ sộ như Vinashin đã làm dấy lên rất nhiều các câu hỏi ở trong nước cũng như hải ngoại. Quyết định của Thủ tướng Việt Nam một lần nữa làm lộ rõ những yếu kém trong vấn đề quản lý cũng như là hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ Đài RFI, chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt đưa ra những nhận định như sau. Thứ nhất, nợ chồng chất của Vinashin đang làm mất uy tín của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Thứ hai là cách giải quyết của chính phủ Việt Nam bắt buộc các tập đoàn quốc doanh khác phải gánh bất nợ cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Phương pháp giải quyết này sẽ tác động dây chuyền đến ngân sách của Việt Nam. Ông Vũ Quang Việt cảnh báo trước đe dọa lạm phát gia tăng. Trong bối cảnh đó, chuyên gia Vũ Quang Việt không loại trừ nguy cơ vụ phá sản của Vinashin dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam. Cuối cùng, chuyên gia Vũ Quang Việt giải thích về tính phi lý của việc chuyển đổi một công ty nhà nước thành một công ty trách nhiệm hữu hạn. Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin cho đến cuối năm 2009 bao gồm một công ty mẹ và khoảng 200 công ty con, hiện diện trong rất nhiều ngành nghề và không nhất thiết phải gắn liền với hoạt động chính là công nghiệp đóng tàu hoặc các nghề phụ trợ. Bản thân Vinashin cũng như các công ty con hoạt động không có hiệu quả, bằng chứng là tổng số nợ của tập đoàn này tương đương với gần 89% tổng trị giá của Vinashin. Theo báo Tuổi Trẻ số đề ngày 29 tháng 10 năm 2009, thì trong hai năm 2008-2009, Chính phủ Việt Nam đã dành 750 triệu đô la vốn phát hành trái phiếu quốc tế cho Vinashin. Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse, chi nhánh đặt tại Hồng Kông, cũng đã cho Vinashin vay thêm 650 triệu đô la trong cùng một thời gian. Cộng lại, trong hai năm đó, Chính phủ Việt Nam đã đứng ra bảo đảm để rót thêm 20.000 tỷ đồng vào Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Quốc gia. Đành rằng với tham vọng trở thành một tập đoàn có tầm cỡ quốc tế, Vinashin cần thu hút vốn để hoạt động. Thế nhưng, có đầu vào thì cũng phải có đầu ra. Vinashin đã sản xuất được những gì ngoài khoản nợ khổng lồ 80.000 tỷ đồng? Để trả lời cho câu hỏi này, báo chí ở trong nước từ năm ngoái đã nêu lên nhiều vụ chậm trễ của Vinashin trong việc giao hàng. Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Vinashin đã ký hợp đồng chế tạo kho nổi chứa xuất dầu cho PVN. Thế nhưng, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy của Việt Nam đã không giao hàng đúng hạn kỳ và gây thiệt hại 12.000 đô la mỗi một ngày cho PVN. Ngoài ra, một dự án khác cũng bị trễ nải, chẳng hạn như là dự án đóng tàu chở dầu thô cho công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Theo lời một viên chức trong Hội đồng Quản trị Công ty Dầu khí Việt Nam, thì cho đến nay Vinashin mới chỉ thực hiện được 1/10 chương trình đóng tàu chở dầu thô nói trên. Trở lại với việc tái cơ cấu Vinashin, về mặt chính thức thì đấy là giải pháp để cho tập đoàn này tập trung vào các ngành nghề kinh doanh mũi nhọn. Nhưng dư luận trong nước cho rằng việc chuyển giao bớt tài sản, nợ nần để các tập đoàn công ty nhà nước khác gánh bớt cho Vinashin là một thủ thuật đánh bùn sang ao, hòng che đậy những khoản thua lỗ rất lớn trước khi Vinashin phải tuân thủ luật doanh nghiệp của Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 7 2010. Câu hỏi đầu tiên là tại sao một tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam được đích thân Thủ tướng can thiệp lại có thể tích lũy một khoản nợ khổng lồ 80.000 tỷ đồng mà không bị kỷ luật sớm hơn? Để trả lời cho câu hỏi này, chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt giải thích qua về thể thức vận hành của một con tàu đồ sộ như tập đoàn Vinashin.
Thì đây là một cái vấn đề mà cái nợ của cái tập đoàn nó quá lớn, thì năm 2008 thì nó đã là 70.000 tỷ, tức là lúc bây giờ là cũng đã hơn 4 tỷ đô la rồi. Nói chung là nằm ở trong một đường lối vận hành kinh tế mà tôi coi là sai lầm hồi đó, tức là lập ra rất là nhiều những cái tập đoàn kinh tế như vậy. Đặc biệt là tôi lấy cái lý do của cái tập đoàn Vinashin này, hồi đó là bản thân cái tập đoàn này nó nắm vào hơn 100 công ty thì hoặc là những công ty khác mà hồi đó là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính ông là người ký là thành lập ra cái tập đoàn này, cho rất là nhiều những công ty khác vào trong cái này, đồng thời cho phép cái tập đoàn này nó mở rộng ra để lập ra rất là nhiều công ty khác. Thì từ 2006 nó là 100 công ty con, bây giờ nó là công ty cháu, công ty chắc thì nó lên hơn 200. Thì họ lập ra từ ngân hàng, rồi từ công ty địa ốc, rồi họ lập là rất nhiều.
Họ hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau.
Lĩnh khác nhau, và đồng thời đó, thì giống như chúng ta biết, mới thông tin mới ra 1-2 ngày hôm nay, tức là ông Thuận Thanh Bình là tổng giám đốc tập đoàn này này. Cái ông ấy cử con ông ấy làm phó tổng giám đốc chỗ này, đại diện cái sở hữu của nhà nước, rồi ông ấy cử em ông ấy làm chỗ này, và chắc sắp tới nữa là còn có nhiều anh em của gia đình ông ấy đưa gia đình mình vào. Thế là nếu mà đi mà tìm hiểu thêm ấy, thì có thể là cũng như là tất cả những cái tập đoàn khác, chứ không phải đây là một cái trường hợp đặc thù đâu, tức là lập ra nhiều những cái công ty này công ty kia và có cái lợi ích rất là lớn, tức là lấy đất của nông dân để biến thành cái công ty, thì công ty là nửa công nửa tư, thì một phần những cái công ty khác mà được lập ra thì là thuộc về gia đình của mình. Thứ hai nữa là được mượn tiền của ngân hàng, có nhiều khi là với lãi suất rất là đặc biệt. Thì trong cái thời gian mà năm 2008 thì tình hình kinh tế thế giới đã như vậy rồi, thì thời gian đó là chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nó lại còn quyết định là cho tập đoàn Vinasin để mượn thêm 1 tỷ 2 đô la. Thì khi quyết định mượn 1 tỷ 2 đô la thì một phần đó là mượn của tiền của nước ngoài, ngân hàng nước ngoài, một phần là bắt các ngân hàng ở trong nước phải cho vay. Thế đó là năm 2008. Thế bây giờ đấy là trong cái thời gian giải quyết này 2009 và trong thời gian giải quyết hiện tại này cũng vậy đấy, tức là cũng bắt các cái công ty, những cái ngân hàng Việt Nam phải cho vay. Thì như là cái thông tin đưa ra thì cũng là khoảng 1 tỷ 2 đô la. Thế thì bây giờ đó là vì nợ như vậy mà không sản xuất ra sản phẩm. Tại sao mà ngay cả những cái điểm cơ bản mà họ không làm được thì cũng là cái chuyện lạ, tức là có rất là nhiều vốn được nhà nước bỏ ra. 4-5 tỷ đô la là rất là lớn chứ nó có phải là nhỏ với nó, mà cái nền kinh tế của Việt Nam chỉ có 8-90 tỷ, mà nguyên cái công ty này nó là 4 tỷ vay nước ngoài rồi. Lại được chính thủ tướng là đứng ra ký cho cái này cho cái kia, và chính ông ấy là cái người kiểm tra kiểm soát cái công ty này, mà cái tình hình mà nó xảy ra như vậy cũng không nắm được vấn đề, thì rồi bao nhiêu những cái tập đoàn khác nó sẽ như thế nào trong tương lai. Bây giờ là bắt các công ty khác nó mua nhé, ví dụ như là dầu khí phải đi mua và đóng tàu, thì bây giờ làm sao công ty dầu khí đi đóng tàu được. Cơ bản là cái giải quyết này là bắt các công ty kia trả nợ cho cái công ty Vinasin này thôi. Còn nếu không thì nó sẽ gặp vấn đề là mất khả năng chi trả và sẽ tạo thành một cái cuộc có thể nói rằng là khủng hoảng kinh tế không chừng, vì là nợ không trả được. Vì nợ này đó, dù là trên danh nghĩa công ty đi nữa thì là do chính nhà nước Việt Nam bán trái phiếu ra thị trường thế giới.
Để thu hút vốn cho Vinasin.
Vâng, để thu hút vốn thì bây giờ giả dụ cái khả năng mất khả năng chi trả thì người ta sẽ lo lắng, các cái công ty nước ngoài họ sẽ lo lắng về vấn đề trả nợ vào Việt Nam, thì cái đó là đương nhiên rồi.
Vâng.
Sắp tới là nếu mà đi vay nợ thì không thể nào vay với giá rẻ được.
Nguy hiểm là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đang làm mất uy tín của quốc gia này trong mắt các nhà đầu tư ngoại quốc khi mà một tập đoàn nhà nước mất khả năng thanh toán.
Về cơ bản á, bây giờ là cái tập đoàn dầu khí Việt Nam nó sẽ phải trả nợ cho Vinasin. Nhưng mà tập đoàn dầu khí của Việt Nam là một cái công ty quốc doanh. Mà cái công ty quốc doanh này đó, thì là cái phần lớn cái tiền mà nó thu được thì nó phải nộp cho ngân sách để chi tiêu. Ngân sách Việt Nam hiện tại bây giờ là dựa vào bán dầu khí rất là nhiều. Đó là một nguồn rất là lớn của ngân sách. Thế bây giờ đó, cái nguồn đó là không có được dùng vào chuyện chi tiêu khác thì đương nhiên là sẽ không có tiền cho ngân sách chi tiêu những chuyện khác. Như vậy là nó có nhiều cái implication trong tương lai, là liệu rằng trong tương lai khi mà cái tiền của cái tập đoàn dầu khí này phải được sử dụng và để chi trả cho Vinasin thì nó ảnh hưởng gì đến ngân sách? Và như vậy là trong tương lai chính phủ phải giải quyết vấn đề chi tiêu ngân sách như thế nào? Indian à? Tôi nghĩ rằng là trong cái trường hợp như thế này đó, thì đi vay mượn ở nước ngoài không còn đơn giản nữa. Như vậy đó thì là cái khả năng khủng hoảng kinh tế là có.
Đáng quan ngại hơn hết theo ông Vũ Quang Việt là Vinasin không phải là một trường hợp riêng lẻ, và tác hại của nạn nợ chồng chất nơi các doanh nghiệp nhà nước không biết đâu mà lường, khi chúng ta biết rằng lĩnh vực kinh tế quốc doanh tại Việt Nam thu hút đến hơn 50% tổng số vốn đầu tư ở trong nước, mà chỉ tạo ra chưa đầy 30% tổng sản phẩm nội địa.
Nên tập đoàn nó mất khả năng chi trả cho ngân hàng Việt Nam. Thì bây giờ đó, tức là chỉ có một cách là bắt cái ngân hàng này đó là không được quyền đòi nợ nữa. Tức là những ngân hàng này tạm thời khoanh nợ lại, như là cái quyết định của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là khoanh nợ lại. Mà đến khi bây giờ ngân hàng chẳng hạn như người ta bỏ tiền vào trong ngân hàng, rồi phải trả tiền cho người ta, thì bây giờ lấy cái tiền đâu mà trả, thì lúc đó nó bắt buộc cái ngân hàng quốc gia Việt Nam, tức là cái ngân hàng trung ương nó phải bơm tiền cho nó ấy nhỉ. Tức lại là vấn đề là bơm tiền để tạo lạm phát, là cả một cái vấn đề nó liên hệ với nhau, xử lý như thế nào trong vấn đề này thì cũng không phải là đơn giản. Nhưng mà rõ ràng là tất cả những cái tập đoàn này nó gây ra một cái ảnh hưởng rất là lớn trong nền kinh tế, mà tôi nghĩ rằng là cũng chưa biết rõ được hết tất cả mọi vấn đề của nó, vì đâu phải chỉ có một tập đoàn này. Nếu một tập đoàn lớn như thế này, ai cũng để ý như thế này, và trực tiếp được Thủ tướng điều hành như thế này mà còn xảy ra như vậy, thì bây giờ sẽ có ba những cái tập đoàn khác ở chung quanh nó cũng làm những cái chuyện như thế này, từ là xây sắt thép này, từ là điện, nhiều tập đoàn khác như vậy, thì trường hợp này nó sẽ xảy ra như thế nào?
Trở lại với câu hỏi tại sao dư luận ở Việt Nam nghi ngờ về ý đồ đánh bùn sang ao của chính phủ trong việc giải quyết vấn đề Vinasin, chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt giải thích về luật doanh nghiệp của Việt Nam, và ông nêu lên tính phi lý của một công ty trách nhiệm hữu hạn khi công ty đó là một công ty quốc doanh.
Hồi xưa đó, những công ty là công ty của nhà nước, bây giờ là gọi nó là một cái công ty trách nhiệm hữu hạn. Muốn gọi tên là gì thì cũng không có nghĩa lý gì cả, vì công ty trách nhiệm hữu hạn có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là nó chỉ trách nhiệm về cái vấn đề đồng vốn của nó có thôi. Nếu mà nó mượn thì bản thân cái công ty nó phải trách nhiệm, và nếu mà không trả nợ thì cái công ty nó sẽ phải phá sản. Nhưng mà vì nó là cái công ty của nhà nước, mượn tiền dưới danh nghĩa của nhà nước thì làm sao mà trách nhiệm hữu hạn được? Tức là bản thân nhà nước phải gánh vác tất cả mọi cái vấn đề đó. Thì đây là cái chuyện đã đang xảy ra với Vinashin thì không thể nào gọi là trách nhiệm hữu hạn được. Mặc dù cái tên nó là gì cũng không có nghĩa gì cả. Vì nhà nước mượn với danh nghĩa của nhà nước cho cái công ty này. Và như vậy thì khi nó phá sản thì bắt buộc nhà nước phải trách nhiệm. Thế thì bây giờ mình nói rằng là những cái tên và những cái từ tên tập đoàn đến tên trách nhiệm hữu hạn cho những công ty độc lập, những cái chuyện đó vô nghĩa nếu mà nó là những công ty nhà nước.
Bài học rút ra từ vụ tai tiếng Vinashin tự chung cũng chỉ xoay quanh vấn đề quản lý và tính hiệu quả của các công ty nhà nước từ sự nhập nhằng giữa ngân sách nhà nước và ngân sách doanh nghiệp, tính phi kinh tế của một số quyết định từ trung ương, ông Việt đưa ra kết luận.
Vấn đề quản lý thì như vậy, như tôi nói là cái tình hình của Việt Nam bây giờ là cái lợi ích cá nhân, lợi ích tập đoàn nó quá lớn, nó chia năm xẻ bảy, nó đâu có cần gì đến biết cái sự sống còn ở công ty, mà nó chủ yếu nó chia gia đình nó, cái chuyện quản lý là cái chuyện phụ. Do đó là những cái công ty này mình thấy là cái trường hợp nó phá sản như vậy, gọi như nó phá sản rồi. Thế bây giờ thì cái tình hình đó là cái công ty quốc doanh của nhà nước Việt Nam nó rất là lớn. 80% cái vốn của nền kinh tế quốc gia nằm trong những công ty quốc doanh. Không có một nước nào có công ty quốc doanh nó có cái ảnh hưởng lớn như vậy. Mà càng ngày cái chính sách là càng xây tập đoàn, trong thời gian vừa rồi là xây tập đoàn biến thành quốc doanh vân vân và vân vân. Thế thì bây giờ không thể là chỉ có một công ty nào phá sản thôi. Tôi nghĩ là sắp tới sẽ còn có nhiều nữa.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu nói về đề tài Singapore xây sòng bạc đắt tiền nhất thế giới, Tuấn Thảo biên soạn.
Cuộc sống muôn màu. Sau gần hai thế kỷ cấm đoán, cuối cùng chính quyền Singapore đã lao vào cuộc chạy đua trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc. Cuối tháng 6, đảo quốc sư tử vừa khai trương một quần thể giải trí, bao gồm một casino khổng lồ, công viên tái tạo và khách sạn hạng sang, chi phí xây cất lên đến 5,7 tỷ đô la. Đây không phải là lần đầu tiên Singapore khai trương sòng bạc. Cách đây 5 năm, nước này đã cho xây cất casino đầu tiên trên hòn đảo nhân tạo Sentosa, với phí tổng thực hiện sắp xỉ 4 tỷ rưỡi đô la. Lần này Singapore nhắm tới một mục tiêu cao hơn nữa khi hợp tác với tập đoàn giải trí Las Vegas Sands Corporation để hoàn tất sòng bạc sang trọng và đắt tiền nhất thế giới. Quần thể này bao gồm 3 tòa nhà cao ốc, mỗi tòa có đến 55 tầng. Ở trên nóc là Sky Park, một công viên lộ thiên, trồng hoa, lập cây xanh và có nhiều hồ tắm. Ở phía dưới là một trung tâm thương mại cộng thêm một khách sạn 5 sao với hơn 2.500 phòng. Còn sòng bạc thì cao trên 4 tầng lầu với hơn 600 bàn chơi bài, hàng loạt máy chơi jackpot và màn hình chơi poker điện tử. Bên cạnh đó còn có hàng loạt nhà hàng và quán bar, cộng thêm một viện bảo tàng và hai sân khấu lớn dành cho các vở ca nhạc kịch. Bạn hãy thử đoán xem vở ca nhạc kịch nào đã được chọn để biểu diễn trong ngày khai trương. Đó là vở The Lion King, Vua Sư Tử đặt chân đến đảo quốc sư tử. Theo ông Sheldon G. Anderson, chủ tịch tập đoàn Las Vegas Sands Corporation, lần đầu tiên Singapore xây sòng bạc theo mô hình của thành phố Las Vegas. Tại châu Á, Macau và Nhật Bản đều có casino, nhưng với một hình thức khác hẳn với Hoa Kỳ. Ông Anderson cho rằng, một quần thể giải trí như vậy sẽ bắt đầu kiếm lời kể từ 5 năm trở đi, và Singapore là một vùng đất đầy tiềm năng vì có thể dựa vào đó để phát triển thêm ngành du lịch. Cũng cần biết rằng trong năm qua, Singapore đã thu hút 10 triệu du khách, thu về 8,7 tỷ đô la. Với các quần thể giải trí, nước này đặt mục tiêu lôi cuốn 17 triệu du khách từ đây cho đến năm 2015. Nếu mô hình thiết kế casino của Singapore gợi hứng từ Hoa Kỳ, thì ngược lại, đảo quốc sư tử bắt chước Macau khi nhắm vào đối tượng khách hàng châu Á. Để so sánh, thị trường Macau tuy nhỏ nhưng lại hái ra 14 tỷ rưỡi đô la, tức là bằng một nửa doanh thu các sòng bạc trên toàn nước Mỹ. Theo bản nghiên cứu gần đây của hội chợ Global Gaming Expo Asia chuyên về ngành kinh doanh sòng bạc, đối với các hòn đảo và các quốc gia tí hon, ngành kinh doanh sòng bạc có thể hái ra nhiều tiền hơn cả ngành du lịch. Trong trường hợp của Macau, thì doanh thu nhờ sòng bạc cao gần gấp 7 lần ngành phục vụ du khách. Ý thức được điều này, chính quyền Singapore không còn xem cờ bạc là một điều cấm kỵ, khi bỏ lệnh cấm xây casino vốn có hiệu lực trong vòng 180 năm. Nhưng đảo quốc sư tử vẫn muốn bảo vệ hình ảnh của mình, một thành phố an toàn và có tỷ lệ phạm pháp thuộc hàng thấp nhất thế giới. Trên văn bản và trong cách tiếp cận với giới quảng cáo truyền thông, đảo quốc sư tử không xây các sòng bạc mà chỉ dựng lên quần thể giải trí. Singapore không muốn bị gán cho danh hiệu Sin City, một thành phố tội lỗi như trường hợp của Las Vegas, mà lại tập trung nỗ lực đánh bóng thương hiệu của mình để thu hút tầng lớp khách hàng thượng lưu, giàu có và sang trọng. Tuy không nói thẳng ra, nhưng Singapore nuôi tham vọng vượt qua mặt Macau, khét tiếng ăn chơi nhưng cũng làm bê bối. Về mặt kinh doanh sòng bạc, Singapore muốn trở thành một Monte Carlo của châu Á, cộng thêm ngành du lịch năm sao ngang tầm với thành phố Dubai.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Phần kỹ thuật hôm nay do Navafone và Nicola phụ trách. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình đến với quý vị, trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí cộng đồng do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Catastrophe do Amber de la Simone trình bày.
Un courant d'air et tout bascule, claquette en clé, je suis bien nul. Gros Jean debout devant la porte de mon appartement fermé, alors qu'au feu brûle le fond de mon dîner dans un poêlon. Aïe, 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 catastrophe. Moi je repasse mes habits, malheur n'arrivant jamais seul, le dîner crame, le fer aussi. De la musique, un verre de vin, je l'aimais bien ce soir d'été, mais maintenant l'eau de mon bain va déborder sur le parquet. Je suis bien nul.